Thưa tất cả quý thầy, bộ môn chúng ta sẽ nghiên cứu trong nhóm chuyên ngành về triết học Phật giáo từ học kỳ 5 trở đi đó là môn logic học Phật giáo, mà dưới bảng thì dùng một cái từ là luận lý học đó, từ cái phần dịch nghĩa của từ logic. Đây là một môn học tương đối là chuyên sâu về một trong năm trụ cột quan trọng của triết học nói chung. Bốn trụ cột còn lại đó là nhận thức luận Phật giáo, triết học chính trị và xã hội, đạo đức học Phật giáo và triết học về tôn giáo. Vì là một môn học chuyên sâu mà phần lớn ở các trường đại học trên thế giới chỉ giảng dạy vào năm thứ nhất, một số nơi giảng dạy vào năm thứ hai của khóa cao học. Ở đây thì chúng ta lại học vào năm thứ ba của cử nhân, cũng là một cái điều lạ so với hệ thống trên thế giới. Các nền tảng về Phật học ở Việt Nam nó tương đối là học trước về phương diện nội dung so với các cấp học ở tại các trường đại học của Nhật và của Mỹ. Vì chúng ta đã quen theo cái truyền thống học các kinh luận đại thừa từ các cấp học của trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học. Do đó ở cử nhân mà không học những thứ này đó thì cũng là một sự thiếu sót. Cho nên nếu mình học Phật học tại Việt Nam một cách nghiêm túc, sau khi tốt nghiệp ra trường ở cái cấp cử nhân thôi, chúng ta vẫn có thể giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự một cách thành công so với các dân bằng cao học và tiến sĩ ở nước ngoài. Cái sở đoạn lớn nhất mà cái nền Phật học Việt Nam bị vấp phải trong vòng rất nhiều thế kỷ qua đó là chúng ta không có được các tác phẩm mang tính cách là dân bản học và phương pháp luận để có thể hướng dẫn cho người học đó, nắm vững được cái kỹ năng mà không cần đi vào từng bài kinh hay là bản luận cụ thể, vẫn có thể giảng dạy được những tác phẩm mà mình chưa từng học qua một lần nào. Tất cả cái đó nó liên hệ đến phương pháp luận mà ở năm thứ nhất chúng ta đã tìm hiểu một cách rất là bao quát, trong vòng có 3 tín chỉ mà thôi. Logic học Phật giáo là một trong những cái ngành học rất khó, vì nó liên hệ trước nhất là cái tính cách logic ở trong ngôn ngữ và học thuyết, và thứ hai đó là bản chất của nó đó không dừng lại ở sự thỏa mãn chân lý của ngôn ngữ, mà là nhằm mà mượn ngôn ngữ như là một công cụ chứng minh được cái giới hạn của ngôn ngữ để giúp cho hành giả có thể thể chứng và thể nghiệm trực tiếp vào con đường tâm linh của Phật giáo. Vay mượn ngôn ngữ học và đặc biệt là logic học để làm một công cụ cho Phật học đó, trong cái thời mà nó có mặt cách đây nhiều thế kỷ đó, như là một sự tranh luận rất lớn. Vì các nhà Phật học truyền thống đó, cho rằng là vay mượn phương pháp logic để mô tả về Phật học đó là làm hạ thấp tinh thần của Phật pháp. Những cái nhìn truyền thống như vậy đó nó sẽ khó có thể được tồn tại, là bởi vì cái nhu cầu của thế giới với những cái phong trào, những trào lưu học thuật về triết học, xã hội học và các lĩnh vực khác đó buộc chúng ta không thể nào không biết đến sự vận hành của nó, mà có lúc đó, nó đã trở thành như là cao trào của một giai đoạn lịch sử. Do đó nghiên cứu về vấn đề này thì chúng ta có thể học thêm được cái kinh nghiệm làm Phật sự của các vị Bồ Tát và chư tổ ngày xưa. Buổi đầu tiên của môn học này đó thì chúng tôi chưa nói chi đến bản chất của logic học của Phật giáo, mà chỉ nói về cái tư duy logic ở trong các cái ngôn luận hàng ngày mà mình có thể gặp phải, như là một trong những điều gián tiếp để cho thấy được rằng là cái tầm quan trọng của logic ở trong đời sống thực tế và nhất là đối với các vị pháp sư đó rất là lớn. Nếu không nói đó, nó quan trọng hơn bất cứ một cái gì. Chúng tôi xin chia sẻ vài câu chuyện ngắn mà trong số đó có lẽ là quý vị đã biết đây đó qua các tác phẩm về túi khôn của loài người, để từ đó chúng ta thấy được là có được cái kỹ năng về logic ở trong hoằng pháp mà ngày xưa các tổ chúng ta thường gọi là biện tài vô ngại đó, thì việc giảng kinh thuyết pháp quá độ cho những người mới đó sẽ dễ dàng thuận lợi. Và ngay cả những người đã từng có cái nền tảng tâm linh của các truyền thống tôn giáo, hay là bị bám víu vào các thành trì của các trước thuyết, các học thuyết đó, vẫn có thể cảm nhận được đạo Phật với một hình thái sắc mới mà nãy giờ họ có thể như là một người nạn nhân của sự hiểu lầm từ nhiều khuynh hướng khác nhau. Ngày hôm qua thì phái đoàn từ thiện đạo Phật ngày nay chúng tôi đi tham quan trại tù K20 quyền Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre lần thứ 3. Lần này thì số lượng phạm nhân nó gia tăng gần 2.000 người. Lần trước chỉ có 1.850 thôi. Hôm qua có thầy Phước Huệ và thầy lớp trưởng cũng như là vài vị ni ở trong ban cán sự của lớp đó, cùng tháp tùng để đóng vai trò chức năng là hướng dẫn các bài đạo ca và thiền ca cho các phạm nhân. Cái phản hồi của họ rất là hồ hởi vì những tràng vỗ tay vang dội liên tục trước sự hướng dẫn ca rất là hấp dẫn của quý thầy và quý sư cô có học viện của chúng ta. Thì trên đường đến và chuẩn bị hướng dẫn đó, thì thầy Phước Huệ có nhận được một cú điện thoại của một Phật tử. Cú điện thoại nó hỏi như thế này: thầy ơi, thầy đang ở đâu vậy? Thầy nói sao con không nghe gì hết á. Chứ tôi nghe các vị khác lặp lại lời của thầy Phước Huệ trả lời là: tôi đang ở trại giam K20. Phật tử đó quán lên mới nói rằng là: thầy làm gì mà thầy bị giam nhốt vậy? Hoảng hốt. Và câu trả lời là: tôi không phải bị ở tù mà tới đây để hướng dẫn thiền ca. Cái lô sức ở trong cái cuộc đối thoại này là cái gì? Đầu tiên đó, ở trong tâm trạng của cái người đang liên lạc với thầy Phước Huệ mà sống ở cái vùng này nó không được phủ trọn đầy, cho nên nó chập chờn nghe cũng được con mắt, nghe nói nó ở trại giam, bắt đầu ta liên tưởng đến thứ nhất phải phạm tội, thứ hai bắt buộc phải ở tù, và thứ ba cái lý luận nó nằm bên trong cái câu đối thoại đó rằng là tu sĩ là tu sĩ nhưng vẫn là một người, và do đó con người có thể vi phạm những sai lầm mà hậu quả của nó là ngồi gỡ lịch từng trang ở trong các trại giam. Đó là một cái logic của sự suy luận, phải không ạ? Trong logic của sự suy luận này là chúng ta thấy cái sai lầm căn bản của người Phật tử đó nằm ở chỗ đó là hễ khi nghe người ta nói rằng người ta đang có mặt tại tù thì lúc đó sẽ dẫn đến một cái loại suy luận kéo theo sau rằng người đó vi phạm luật pháp. Trong tình huống này chúng ta thấy nó sai rất là nhiều, phải không? Rất là dễ nhận ra cái sai suất ở trong lý luận đó. Và trong cuộc sống đó, chúng ta thỉnh thoảng cũng vấp phải những loại suy luận như thế này mang tính cách áp đặt, hoặc là võ đoán, hoặc là do vì một cái thành kiến mà cái gốc rễ của khối đau trong quá khứ nó làm cho người ta nó không thể nào có một cái suy nghĩ để lý giải khác hơn được. Tại nước Việt Nam chúng ta hiện nay số lượng tăng ni bao gồm chư vị cao đức cho đến những người mới bắt đầu xuất gia trên con đường tâm linh vài năm thôi, với số lượng trên dưới là 40.000 tăng ni. Sau 5 lần chúng tôi đi có mặt lại Mỹ và Úc Châu đó, chúng tôi có một cái cảm giác rằng là một số vị khó có thể thông cảm được với cái tình hình Phật giáo trong nước gặp phải rất nhiều cái khó khăn, như là cái kết quả của một biến cố lịch sử với rất nhiều cái khúc quanh, phản ứng trước biến cố đó nó có thể đa chiều và khác dạng. Và để thế nào cho đạo Phật có thể tồn tại được đó, nó là một câu hỏi lớn. Tìm ra một giải pháp đó không phải là chuyện đơn thuần, có nhiều cách để làm đạo khác nhau. Đạo Phật cho phép chúng ta tin tưởng 84.000 pháp môn như là những phương cách ứng dụng hành trì. Nhưng những người cố thủ đó sẽ có khuynh hướng là quyết tử với một chính thể, và ai không đi theo con đường đó được xem như là VC. Do đó nên họ không ngần ngại tặng cho phần lớn những ai đang trong nước, dù làm các Phật sự gì khác nhau không cần biết, những chiếc nón cối rất cũ kỹ mà người ta đã bỏ nó nay mấy mươi năm rồi, nhưng mà vẫn bị khi trả về tối hay đem tặng tiếp, trả về khuya đem gác vô tặng tiếp rất là nhiều lần, vì người ta suy luận tương tự giống như cái cô Phật tử lý luận vậy đó. Ai ở trong nước Việt Nam có nghĩa là bằng với cái chính thể Việt Nam hiện tại. Đây là một suy luận rất sai lầm. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định rằng là cái diễn tiến của lịch sử và cái thao thức để truyền bá con đường tâm linh của Phật giáo trong một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn đó, mỗi người có một cách thức hành trì khác nhau. Có người dấn thân về quan điểm học thuyết chính trị và xã hội của Phật giáo như là một cái trào lưu nhập thế, lấy cái tinh thần vô ý vô ngã để mà làm. Có người thì đi vào con đường giáo dục, có người đi bằng hoằng pháp, có người đi bằng từ thiện, có người đi bằng nhiều cái thứ khác nữa, và tất cả đó đều có thể mang lại cái giá trị là làm thế nào để đạo Phật được tiếp tục tồn tại và quần chúng Việt Nam đó không nên được tiếp tục bị thiệt thòi bởi một cái biến cố nào đó. Người ta không chấp nhận như thế vì đánh đồng sai lầm về phương diện tư duy, thiếu tính logic, và do đó nó các hận thù bế tắc giữa trong và ngoài nước trước và sau năm 75, các ý thức hệ giáo hội Phật giáo đã làm cho Phật giáo Việt Nam đang phải đối đầu với một cái khối đau 30 năm qua bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Do đó khi chúng ta học chung một mấy trường Phật học như thế này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cơ hội quý báu, dầu các tông môn pháp phái, các vùng miền, các thầy tổ, như chúng ta có được một cơ hội là ngồi chung với nhau đó. Cái tình pháp lữ trong suốt 4 năm như vậy đó, nó làm cho mình hiểu nhau hơn. Sau này đó, con đường hành đạo thì nó đa dạng mà, khó nói được lắm. Nhưng chúng ta phải nên nhớ rằng đó, mỗi chúng ta dù pháp môn nào, dù truyền thống tâm linh nào, phải nên xem mình như là những bàn tay của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, tức là mỗi người làm một chức năng. Cái quan trọng nhất là làm sao cho các bàn tay này không đấu đá lẫn nhau. Nếu không hỗ trợ được thì mỗi người cùng làm một công việc, và các công việc đó sẽ tạo thành một đạo Phật Việt Nam nghìn tay nghìn mắt, và cái đó chính là cái trọng tâm. Ai làm những công việc trang web Phật giáo hoặc là các diễn đàn thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là cái khuynh hướng quyết tử gần như nó như là nó ngự trị khống chế, làm cho những sự hiểu lầm đó được gieo rắc, và cái nhiệt tình do thiếu logic ở trong tư duy đánh đồng cái địa lý và cái nội dung làm một đó, đã làm cho chúng ta cùng có những cái thao thức đi bằng những sở trường và hành vi khác nhau, trở thành những người khó có thể ngồi lại với nhau được lắm. Đó là nỗi đau của Phật giáo Việt Nam. Cho nên các loại suy luận đẳng thức hóa cái nội dung ở trong một cái phương vị địa lý bằng với cái bản chất của phương vị địa lý đó là một sai lầm về phương diện logic. Chẳng lẽ Bồ Tát Địa Tạng đi vào ở trong ngục tù phát nguyện độ chúng sanh cho đến lúc nào chưa hết được các chúng sinh khổ đau đó thì chưa chịu thành Phật? Chẳng lẽ Bồ Tát Địa Tạng trở thành dân anh chị phải không ạ? Nếu theo cái lý luận này, vào trong cái phương vị địa ngục là trở thành công dân của địa ngục, cũng giống như là đang ở trong nước Việt Nam của thời kỳ hiện tại thì trở thành những người theo chính thể đó, chuyện đó là chuyện nó không hợp lệ về phương diện logic. Nhưng mà nếu như chúng ta không nắm vững các kỹ năng lý luận, và chúng ta thấy rất rõ rằng là cái logic đó mà đặt đúng hướng của nó có thể hỗ trợ để chúng ta tiếp nhận được chân lý, mặc dầu trên thực tế không phải chân lý nào cũng được bắt nguồn và đi bằng những cái bước chân của logic. Đây là điều mà chúng ta không thể quên. Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện Tiếu Lâm có thực, kể về một anh chàng nhà nghèo túng quẫn quá, không biết làm sao để mà tồn tại trong cái cuộc mưu sinh trong một quốc gia mà sự khó khăn về kinh tế đó làm cho người ta trở thành như là một nạn nhân, muốn dùng dãy để mà thoát khỏi sự bế tắc, thì càng dùng đó thì càng lún lút sâu ở trong khổ đạt, quản trí quá anh ta mới làm liều và làm bậy. Đến một cái quán bán đồ tạp phẩm, bánh mì, trái cây, nước, thuốc lá, vân vân, anh ta mới yêu cầu anh chủ bán hàng đó cho tôi một ổ bánh mì có thịt, có cá. Mỗi ổ như vậy là bao nhiêu tiền? Người bán hàng trả lời là 10.000 đồng. Đây là loại bánh mì Như Lan, ngon lắm. Sau khi chuẩn bị xong cái ổ bánh mì cho anh chàng này, anh ta đứng suy nghĩ khoảng chừng 10 giây và hỏi người chủ bán rằng là nếu như tôi được quyền đổi, không lấy ổ bánh mì mà lấy những chai nước ở trong tiệm này đó, thì có được hay không? Người bán hàng trả lời là dĩ nhiên là được, miễn giá trị nó tương đương. Anh nói bây giờ tôi đang muốn chết khát này, đói thì không sao, mà nếu không có khát, không giải quyết được cái khát thì có lẽ nó bế tắc hơn nhiều. Anh hỏi ba chai nước, chắc loại nước Lavie, mỗi chai 3.000 mấy, cộng lệ là 10.000. Mở nút ra uống ực một cái hết một chai, cầm hai chai ở trên tay anh ta đi cái thoải mái. Người chủ bán hàng mới kêu anh bạn à, anh của anh trả tiền cho tôi, anh hãy trả rồi hãy đi, tôi đã lịch sự giúp anh, lẽ ra là hàng mua rồi là không được trả lại, mà tôi giúp cho anh trả lại rồi anh phải trả tiền chứ. Anh chàng ngang ngược này mà nói anh bảo sao, tại sao tôi phải trả tiền cho ba cái chai nước Lavie này? Nãy tôi hỏi anh rất rõ ràng rằng là một ổ bánh mì đã mua rồi được quyền trả lại và có thể đánh đổi các cái mặt hàng có giá trị tương đương, khi mà anh đã trả lời cái đó là được. Tôi chưa từng trả tiền cho cái ổ bánh mì 10.000 đồng, bây giờ tôi đổi ba chai nước tương đương với 10.000 thì tôi đâu có bắt buộc phải trả nó đâu, không à, tôi đâu có mua ổ bánh mì của anh. Bánh mì tôi đã trả lại rồi. Anh chủ bán hàng là cái người nông dân mà, được thuê mướn thôi, rồi anh đâu có nắm được cái cách mà lý luận bằng xảo thuật của ngôn ngữ, làm cho người ta lúng túng quá. Nó không, dù sao nữa anh phải trả tiền tôi anh mới được đi chứ. Anh này nó lặp lại thêm một lần nữa rằng là tôi chưa từng mua anh một ổ bánh mì nào thì tôi đâu phải trả tiền, còn ba ly nước này, ba chai nước này là nó tương đương với ổ bánh mì cho nên tôi đâu phải trả tiền nó. Nói xong anh chạy mất hiệu. Sự ma mảnh trong ngôn ngữ là một cái trò bị bợm, mà nếu như chúng ta không nắm được cái nội hàm hay là cái hàm nghĩa của nó đó, thì trong tất cả các cái giao kèo và cái hợp đồng kinh tế làm ăn, nhất là các văn bản pháp quy, pháp luật đó, dẫn đến sự hiểu lầm và tổn thất về kinh tế rất là lớn. Đó là một cái điều mà chúng ta học được từ trong cái câu chuyện lý luận xảo ngôn này. Chúng ta thấy cái logic của xảo ngôn này nó đi bằng những cái bước. Thứ nhất là bánh mì chưa trả tiền, được đổi qua cái vế thứ hai đó là ba chai nước, và dĩ nhiên cũng là chưa trả tiền. Sau đó đó là uống một ly nước, cầm hai chai còn lại đi mà cũng không hề trả tiền cái nào. Anh ta đã đánh đồng cái việc là mua một ổ bánh mì chưa trả tiền là đồng nghĩa với cái không trả tiền ba chai nước còn lại, vì ba chai nước đó bằng với ổ bánh mì về giá trị kinh tế. Nhưng vì kiến thức của người bán hàng này không vững, biết rằng là cái người mua hàng này là một cái anh ma lanh, nhưng mà đành phải nhắm mắt làm ngơ, vì trước mặt anh ta là một cái bàn bán anh này nói xong dọn mất tiêu rồi, cứ chạy theo cũng không kịp, chạy theo người khác ở lại ăn cắp hàng tiếp, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ đau mình chịu thôi. Nếu như người bán hàng này hiểu được cái lý luận của logic đó, anh ta sẽ nói cái mấu chốt của vấn đề không phải là giá trị tương đương của một ổ bánh mì với ba chai nước La Vie, mà là đó, cái nội hàm của nó là anh chưa trả tiền. Cho nên đó, dù anh đổi món hàng A sang món hàng B, từ món hàng B sang món hàng C, có lẽ trọng tâm vẫn là tiền thôi, anh phải trả thì anh mới được nhận hàng, tiền trao cháu bút mà. Vì anh không hiểu được cái đó, cho nên đánh đồng giữa hệ giá trị của những cái tương đương, để từ đó quỵ biện dẫn đến một tình trạng kết luận rằng là cái kia tôi chưa trả, cho nên cái này tôi được quyền lấy đi mà không phải trả một đồng xu nào. Do đó nó là trong các cái hợp đồng đó, người ta ngại nhất là những cái khái niệm đánh tráo đó mà, với những cái giá trị tương đương. Mà nếu mình không có đông đo tính điếm thật kỹ đó mà nhẹ dạ cả tin ký vào, sau này là tiêu. Vừa qua thì chúng tôi có nghe một câu chuyện ở Mỹ đó, quý thầy chủ trì mình là nạn nhân của những cái logic xảo ngôn như thế này. Cái nguyên tắc mà mua bán ở các nước phương Tây đó, trong nền kinh tế tự do, không phải thuộc về dạng mua nước bán đò, mà chúng ta mua mặt hàng, giao tiền khoảng 20% vào trong ngân hàng. Mỗi tháng chúng ta sẽ ký một cái hợp đồng trả trong vòng 20 năm, 30 năm hay 10 năm gì đó. Mà muốn đứng chủ để mà mua một cái sở hữu tài sản, buộc chúng ta phải có cái phương tiện làm ăn kinh tế, thì chúng ta mới đảm bảo được rằng cái nợ mình đang phát trong vòng mấy mươi năm sắp tới đó, có thể trả được. Và ai trả được nợ nhiều chừng nào, thông qua việc thiếu nợ nhiều chừng nào, người đó có uy tín tương đương chừng đó. Credit card, tức là thẻ uy tín, thẻ tín dụng đó, sử dụng trên nền tảng uy tín, mua triệu là trả được cái triệu của mình. Còn ai chưa từng vay nợ và chưa từng thiếu đó, người đó không có uy tín gì cả. Đây là một cái nền kinh tế tự do. Tăng ni chúng ta qua định cư ở các nước phương Tây đó, trong giai đoạn đầu cho đến bây giờ cũng đâu có ai đi làm kinh tế nhiều, cho nên đâu có đủ cái uy tín để mà mượn nợ của ngân hàng mà mua một cái cơ sở, biến nó trở thành một ngôi chùa. Và do đó phải nhờ các Phật tử đứng tên hộ. Thì nhiều người Phật tử người ta phát tâm rằng là tôi là người trung thành, tôi có công việc làm, tôi có tiền bạc, tôi có uy tín với ngân hàng, tôi có thể đao vào trong ngân hàng cho thầy vài chục ngàn để thầy mua trả. Còn tiền cái người mà đứng ra để mà trả đó vẫn là cái người đại diện cư sĩ đó thôi. Phần lớn đó, tăng ni chúng ta qua bên bển là không biết tiếng Anh, cho nên trong các cái ước hợp đồng đó đều do những người này đứng ký duyệt, báo lại như thế nào chúng ta nghe tới đó thôi. Và những cái mà đánh tráo như thế này nó dễ dàng có mặt nếu người đó không có cái tâm thật sự, hoặc là lúc đầu có cái tâm nhưng mà sau đó đó cái tâm nó bị mai một và cái lòng tham nó trỗi dậy đó, thì lúc đó đó là tình thế hoàn toàn khác liệt. Cuối cùng khi phát hiện ra là ông thầy buộc phải bỏ ngôi chùa mà đi trong khổ đau, và may mắn là một tu sĩ biết chuyển hóa được cảm xúc cho nên khổ đau đó nó vượt qua. Nhưng mà vẫn còn cái bản án của nỗi hàm quan là vận động tiền của quần chúng Phật tử, nhưng mà rút cuộc rồi buôn bán không có xây cách chùa. Tại vì cái người đứng tên giùm cho các ông thầy tu đuổi các thầy tu đi, để họ muốn cưỡng đoạt cái tài sản đó. Ra tòa đó thì ta dựa trên giấy trắng mực đen, tu sĩ thì vận động tiền giao cho cái người đứng chủ tên để trả nợ. Nhưng mà người đứng chủ tên đó thì vì là mình là người trả nợ theo pháp lý, cho nên tài sản đó thuộc của mình chứ đâu thuộc của các ông thầy tu. Trong tình thế này là cái logic của nó là tình ngay lý gian. Luật pháp đó có thể cảm thông với cái tình ngay, nhưng mà thua về lý đó thì chúng ta vẫn là nạn nhân mà thôi. ai có thể hiểu được rằng, mặc dù Phật tử có thể hiểu, nhưng luật pháp không cho phép họ được hiểu như thế, rằng tôi không đứng tên mà nói tôi là chủ tài sản, chuyện đó không chấp nhận được. Do đó lẫn lộn các cái khái niệm với những cái giá trị tương đồng. Mà trong câu chuyện này đó là ông thầy tu nhờ người khác đứng tên vì họ không đủ uy tín để đứng chủ một cái cơ sở, thông qua việc vay mượn nợ ngân hàng rồi tiền đi vận động, đã được đánh tráo thành rằng ai là người trả tiền, người đó chính là chủ thật sự, còn cái người vận động không phải. Úc cũng đã từng có những tình huống các ngôi chùa rơi vào cái hoàn cảnh khổ như thế, Hoa Kỳ cũng tương đương như vậy. Và thỉnh thoảng khi phát hiện ra đó, những người xung phong cho mượn tiền chính là những người xuất thân từ Thiên Chúa Giáo. Cái nỗi đau đó là một cái nỗi đau còn hơn là bị bò đá nữa. Do đó chúng ta hiểu được cái logic đó thì chúng ta cũng nắm vững được cái tính cách logic trong pháp luật đó, là chữ đen nghĩa trắng thì không thể nói lơ tơ mơ. Nói tơ mơ sau này đó là bị hối hận. Và vấn đề đó là cái nỗi hào quang đó chưa chắc và dễ gì chúng ta đã được minh quang, ngoài trừ những ông thầy tu hiểu được những cái tình huống vay mượn nợ như vậy. Câu chuyện thứ ba liên hệ đến hai nhà hiền triết của Trung Hoa, đó là Trang Tử và Huệ Tử. Hai người bạn chân tình này đã đi dạo cảnh giang hồ sông nước để thư giãn sau những cái giờ phút làm việc quá căng thẳng cho quốc gia. Là một nhà hiền triết gần gũi với thiên nhiên, đứng ở bên cầu nhìn xuống một con sông với nước trong, Trang Tử thấy rất rõ các con cá đang tung tăng bơi lội. Và cái cảm ứng ngữ của ông xuất hiện lúc bây giờ đó là: này Huệ Tử, cá đang tung tăng bên lội cho nên tôi biết rằng cá đang vui. Cái phán đoán này là một cái phán đoán trực giác, dựa vào những cái sự kiện đang diễn ra xung quanh mình. Huệ Tử mới nói rằng là: này hiền hữu, anh không phải là cá, làm sao anh biết được niềm vui của cá? Cái phán đoán này cũng là một cái loại phán đoán trực quan và dựa trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm. Giống như trong Phật giáo nói là người uống nước đó, nóng lạnh ngon dở, ngọt bùi đắng cay đó, tự người đó biết. Và cái mức độ của các cái vị như thế này đó, chỉ có người đó cảm nhận hơn. Cái mô tả bằng ngôn ngữ đó, cho người khác biết, chỉ là một cái mô tả đó, nó mang cái tính cách rất là chung chung đó, và khó hình dung được vì cái khái niệm của các tính từ đó là những khái niệm hồ đồ. Ví dụ nó ngọt, cái mức độ được gọi là ngọt ở mỗi người nó khác nhau. Dân Ấn Độ nếu mà nói ngọt đó, thì nó phải gấp 10 lần mật. Mình ăn cái chén chè hay là xôi bánh của người Ấn Độ, nó ngọt cái là mình muốn ớ và muốn ói. Và nếu mình ăn loại chè xôi nước của Việt Nam cũng là ngọt, thì dân Nam Bộ thích ngọt mà, thì chẳng thấm béo gì với cái ngọt của người Ấn Độ. Cho nên khái niệm ngọt là một khái niệm hồ đồ. Tất cả các tính từ đều là khái niệm hồ đồ nếu chúng ta không lấy cái hệ quy chiếu từ một con người cụ thể nào đó, đúng không? Cho nên cái lý luận của Huệ Tử nói anh không phải là cá thì anh không thể nào biết được niềm vui của cá từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm. Trang Tử đã lấy cái chủ nghĩa kinh nghiệm này như là một cái công cụ gậy ông đập lưng ông, và nói rằng là: này hiền hữu, anh không phải là tôi, làm sao anh có thể biết được rằng tôi không biết được niềm vui của cá? Đó là cái logic hồng gậy ông đập lưng ông. Mà trong các cái phản biện đó thì cái cách thức này là cái cách thức mà gài bẫy người ta rất là dễ. Và khi người ta chấp nhận cái định đề như là một cái phương tiện phát ngôn và xem nó, đánh đồng nó với chân lý đó, thì chúng ta lấy từ cái cấu trúc này người kia sẽ bị ngậm miệng đó, không dễ dùng nói. Huệ Tử không phải là một tay vừa lấy lại cùng cái cấu trúc đó, đọc lại. Thưa hiền hữu, anh bảo rằng tôi không phải là anh, cho nên tôi không biết rằng anh biết được niềm vui của cá. Nhưng anh không phải là tôi, làm sao anh biết rằng cái câu nói của tôi không đúng? Các cái lý luận quanh co tráo đổi từ cái thế chủ từ A sang cái thế chủ từ B, từ cái tăng ngữ A sang cái tăng ngữ B, và có mặt ở trong cái trận đồ bát quái của ngôn ngữ như vậy, người ta bị choáng váng, phải không ạ? Nếu cái cơ về logic học của mình yếu đó, và mình đóng vai là trang tử là bị bế tắc liền, phải không ạ? Hết dễ dùng được. Anh lấy gậy của tôi, anh đập tôi, bây giờ tôi lấy lại cái gậy mà anh vừa sử dụng, tôi đập lại anh cũng chết thôi. Cho nên ai có cái hùng hổ và thông thuốc trong việc lão luyện sử dụng cây gậy thì cái đó sẽ là người chiến thắng. Trong chủ nghĩa kinh nghiệm nó là như thế. Trang tử mới nói, tôi xin trở lại vấn đề ngay từ đầu. Hồi nãy đó, trong lý luận anh có nói rằng là làm sao tôi biết được niềm vui của cá. Trong cái câu phát biểu nguyên văn, tôi không phải là cá, làm sao tôi biết được niềm vui của cá, thì trong đó nó có cái vế làm sao anh biết được niềm vui của cá. Khi anh hỏi rằng làm sao tôi biết được đó, thì anh đã thừa nhận rằng tôi đã biết. Anh mới hỏi tại sao. Vì tại sao đó, nó thuộc về cái phương cách, nó thuộc về cái cách thế, nó thuộc về cái sự biểu đạt đó. Nói chung là phương pháp hay công cụ hay là phương tiện thôi. Như vậy anh đã thừa nhận tôi rồi, thì bây giờ tôi xin cho anh biết rằng tôi đang đứng ở trên cầu của sông Hào cùng với anh tại đây. Mắt tôi đang nhìn xuống cái dòng nước trong xanh bên dưới, các con cá đang tung tăng bơi lại, cho nên tôi dẫn đến một kết luận rằng đàn cá đang vui. Thì theo quý thầy đó, cái lý luận của trang tử đó, nó là logic hay là phi logic à? Có người nói là phi logic, có người nói logic, thì mời thầy, nếu là phi logic thì nó là phi ở chỗ nào? Đó là một ý kiến khá hay. Quý thầy có ý kiến khác không?
Thầy con có ý kiến là nếu như mà nói philologic thì phải nói là hai cái môi trường khác nhau. Cá cái môi trường nước, trang tử cái môi trường không khí. Hai môi trường khác nhau thì mình mới nói philologic. Chứ còn không, trang tử đã nói nó rất là logic, nhưng mà mình không phân tích môi trường. Thì cá nó môi trường nước, còn trang tử là môi trường không khí. Hai môi trường này khác nhau cũng như con khỉ mà nhảy xuống nước cầm con cá lên, tính cứu con cá, nhưng mà không ngờ là con cá thấy chết. Vì hai cái môi trường khác nhau như vậy mới chứng minh là phi logic. Chứ còn các thử thì nó có logic. Nếu như mình tính một môi trường.
Ý kiến vừa rồi đó đề cập đến tính cách môi trường và sự logic ở trong môi trường cụ thể đó, nó lại không đứng vững trong việc lý giải cái tính cách logic và không logic ở trong câu chuyện đối thoại giữa trang tử và huệ tử. Chúng ta thấy rõ ràng vị chia sẻ trước đó xác định rõ là trang tử đang sử dụng sự ngụy biện đó để mà vượt qua cái sự làm khó và phủ định của người bạn của mình về cái chủ nghĩa kinh nghiệm mà mình đang trải nghiệm ở trong tự thân của ta. Cái lý luận nêu ra đó rất là hay ở chỗ đó là sự tung tăng của con cá được hiểu theo cái nghĩa chủ quan của trang tử. Theo cách thức đó, nó đang vẫy các cái vải, uốn lượn cái thân thể và qua lại bơi tới bơi lui ở dưới mặt nước. Và theo ông đó, nó được hiểu như là biểu hiện tung tăng. Mà trong ngữ cảnh và nhân cách quá của con người đó thì tung tăng nó thuộc về niềm vui. Nhưng nếu đó một người nào đó, nếu là huệ tử đặt như câu này thì cho tử sẽ trả lời như thế nào? Con cá đó nó đang sợ đến phát hùng, nó chạy tới chạy lui để tìm một lối thoát mà không ra được, nó lính quýnh đổi từ cái cái động từ là tung tăng trở thành là lính quýnh thì tình thế nó hoàn toàn khác rồi. Nếu nó là lính quýnh thì nó đâu phải là niềm vui, nó sợ phát chết đi mà, phải không ạ? Do đó đó, cái điều chúng ta học được từ cái câu chuyện này là cái phương pháp chủ nghĩa kinh nghiệm nó có giá trị ở trên nền tảng của một cá thể nhiều hơn là áp dụng đó cho các tình huống còn lại, vì cái cơ hội dẫn đến sự sai lầm chủ quan rất cao. Ở trong ngữ cảnh của chuyện Kiều đó thì Thi Hà Nguyễn Du đã lâm vào cái tình trạng chủ quan về chủ nghĩa kinh nghiệm của mình khi ông phát biểu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ý ông muốn nói rằng là cái thế giới và vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta đó, nó là một cái bản sao về cái dòng cảm xúc của con người, và nói cụ thể hơn, hẹp hơn là ngay con người nhận thức. Con người nhận thức đó với những cái tâm trạng như là những cái phím đàn lên và xuống, du dương trầm bổng, biểu đạt cho cái niềm mà vui nhẹ nhàng thư thái, hay là nó quá gay gắt căng thẳng như là biểu đạt cho một cái thái độ khó chịu không hài lòng. Và nếu tâm trạng đó đang được diễn ra như là một thước phim chúng ta có thể cảm nhận được, thì tất cả những cảnh vui còn lại đó nó không còn là vui nữa mà được hiểu như là buồn. Và tương tự cũng như thế, nếu tâm trạng của người quan sát thấy nghe ngửi biết là đang vui đó, thì dầu cho cái cảnh mà sơ sát lá của mùa thu, theo kiểu người Trung Hoa nói là ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu, chỉ cần một chiếc lá ngô đồng rơi rụng vào cái mùa thu thì cả thiên hạ không cần ai nói ai bằng cái ngôn ngữ truyền thông như là một phương tiện và công cụ hữu hiệu nhất ở trong lịch sử của loài người. Thì cái trực quan trong nhận thức qua chủ nghĩa kinh nghiệm của cảm nhận đó vẫn cho phép người đó xác định rất rõ mùa thu đang đến với chúng ta, và chúng ta đang có mặt trong mùa thu như là thực tại. Thực tại của mùa thu và thực tại của chủ thể đang cảm nhận được mùa thu đó như thế nào đó. Như vậy là ý của Trang Tử ở trong ngữ cảnh sử dụng cái trực quan và chủ nghĩa kinh nghiệm, lấy công thức gậy ông Lục Văn Âm như là một cái cơ sở, cái logic trong lý luận, để gọi là đánh đồng cái ảnh hưởng của cảm xúc đối với cái môi trường và hoàn cảnh xung quanh. Các nhà hải dương học ngày nay đó đã nghiên cứu rất nhiều về các loài cá, cho chúng ta biết là ở trong cái tư thế bơi đó không đảm bảo để biểu đạt được cảm xúc của ta. Nó có một số tình huống, nhưng không phải tất cả các tình huống đó đều biểu đạt là đúng. Thì vấn đề còn lại đó là họ nghiên cứu qua cái dòng cảm xúc bằng những cái máy đo với cái độ lên và xuống giống như chúng ta đo điện não đồ của con người đó. Thì vậy là cái chuẩn xác để đánh giá được cảm xúc đây nó ở mức độ cao hơn. Những người xuất gia của chúng ta được huấn luyện về con đường tâm linh, mỗi ngày thực tập các bài thi kệ dịch dụng để giữ oai nghi tế hạnh thật nhẹ nhàng thư thái, lời nói nó có vẻ về nó bản phản ánh được bản chất của lòng từ ai. Nhưng ai dám đảm bảo rằng là ở trong cái oai nghi tế hạnh nhẹ nhàng thư thái và ngôn ngữ từ ái như trên đó không có lòng sân? Tại vì cái biểu đạt của lòng sân nằm ở cái mức chiều sâu của vô thức và tiềm thức đó, người ta không phát hiện ra được. Bên ngoài vẫn nở nụ cười hoặc các nhà ngoại giao ngọt mặt chết rồi thì sao? Cho nên dựa vào các biểu đạn của cái công thức tướng tùng tâm hiện đó, chúng ta dễ bị đánh lừa ở trong ngoại giao. Nhưng để đắc nhân tâm và lấy lòng người thì tướng tùng tâm hiện là một công thức có thể tốt, nó là một cái logic chúng ta có thể sử dụng, không phải trong tất cả các tình huống, nhất là để xác định cái bản chất trái tim và cái thái độ của người đang đối thoại với chúng ta. Cho nên dựa vào các cái biểu đạt của thân thể, lời nói, ánh mắt, nụ cười hay là những giọt nước mắt khô có lệ hay là không có lệ, nó cũng như thế. Cho nên phải dựa vào máy đo điện tâm đồ thì mới có thể hiểu thấu rõ được việc đó. Sử dụng cái công thức chủ quan của cảm xúc, và đặc biệt là chủ quan của mình, để áp đặt lên cái cảnh trạng đang diễn ra xung quanh chúng ta, là những cái thực tại được đánh đồng như là phản ánh đúng các sự kiện đang là như chúng chính là một điều sai lầm về logic. Phần lớn các bài pháp thoại được Đức Phật giảng dạy ở trong kinh mà chúng ta học từ truyền thống kinh Tạng Pali và kinh Tạng Đại Thừa nói chung là dựa trên chủ về kinh nghiệm. Nhưng mà kinh nghiệm ở đây nó khác với cái kinh nghiệm chủ quan của Trang Tử. Ở trong bài kinh 77 của Trung Bộ đó, khi được hỏi về tính cách đạo sư của nhà tâm linh Phật giáo, Đức Phật đã trả lời là nó có 5 yếu tố. Trước nhất là đời sống đạo đức trọn vẹn đầy đủ, không hề có một tì vết gì từ nhỏ cho đến vi tế, từ ngoại hình cho đến nội tâm, thì người đó được xem là bước đầu của bậc thánh với tư cách và đủ để được tôn xưng là một nhà tâm linh. Còn mối tố còn lại rất quan trọng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta mấy thế kỷ qua không bận tâm nhiều lắm. Khi mới vào tu, chúng ta được các thầy tổ dạy rằng là thôi ráng chuyên tu đi con, học chi, học cấm cao ngã mạng mốt ra đời hết, tu bền thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết. Chúng ta nghe nói như thế cho nên rất ít người dám mạnh dạn đi học các cái ngành thế học để biến nó trở thành một cái công cụ cho Phật học, phải không ạ? Vì chúng ta cũng từng thấy rằng là phần lớn những người ra đời đó là những người có kiến thức giỏi giang hơn là những người đang ở trong chùa. Vì giỏi giang như thế cho nên là các cô mới thấy hấp dẫn, phải không ạ? Hay là các anh ở ngoài mới thấy là nó có cái gì để mà khuyến dụ thôi. Chứ còn mà là dạng là bằng bằng bình bình thì bình tồn tại hoài không sao. Đều vì thế mà chúng ta sợ không dám học. Vì cái điều thứ hai đó Đức Phật nêu ra trong bản kinh này đó, đó là phải có kiến thức về đạo lẫn đề để có thể hướng dẫn một cách lưu loát, giúp cho người nghe mình hiểu được bản chất chân lý và có được tâm linh của đạo Phật là gì. Yếu tố giáo thọ, nhà giáo, nhà hoàng pháp trong cái điều kiện thứ hai để tạo thành một nhà tâm linh nhà Phật đó, buộc chúng ta phải trải qua các trường lớp Phật học đến nơi đến chốn. Mà chúng tôi chủ trương rằng là sau khi xuất gia đó, càng học Phật học sớm chừng nào thì cái bản ngã, sự ích kỷ, các tâm lý âm tính nó sẽ rơi rụng nhiều chừng đó. Tại vì bản chất con đường tâm linh của Phật giáo là giải phóng những thứ này, và giáo pháp của Đức Phật là cái công cụ để tẩy não chúng đến tận gốc rễ của nó. Vấn đề mà rơi vào cổng cao ngã mạng nó không thuộc về học Phật sớm hay là muộn, mà nó nằm ở chỗ đó là chúng ta thọ giới sớm hay muộn và thái độ cá tính của người đó mà thôi. Tại vì giới tỳ khưu và tỳ khưu ni đó được gọi là giới của túc. Chúng ta có cái cảm giác rằng là tất cả các giới phẩm, tất cả mọi thứ là mình đã được đầy đủ rồi. Và các phân công công nhật hàng ngày ở các chùa đó, ta cũng dựa trên giới phẩm. Tỳ kheo thì làm ít, sa di thì làm nhiều, các chú tập sự thì làm nhiều hơn nữa, thì tương tự so với các chùa ni. Cho nên chúng ta có cái cảm giác rằng là mình là thầy, mình cũng xưng mình là thầy đối với những người có cơ hội tiếp xúc với mình. Rồi mình gắn liền mình với 10 danh hiệu đức tính của các đức Phật là thiên nhân sư nữa, thì lúc đó nó cái niềm thỏa mãn bắt đầu có mặt và ý lại nó xuất hiện như là phản ứng tâm lý kéo theo sau. Và cái đó mới là cái nguy hại, nó làm cho người ta bị chững lại. Cho nên đó, thọ giới càng muộn thì càng tốt, nhưng sa di và sa di ni phải càng sớm càng hay, vì nếu không như thế chúng ta chưa phải là tư cách của một người xuất gia. Còn giới phẩm cù túc đó, thì muộn nó sẽ làm cho mình vững hơn, vì trong thời gian làm sa di và sa di ni chúng ta có cơ hội học được nhiều điều, gieo nhiều phước báo, tạo nhiều công đức, và đó chính là cái nền tảng để giúp cho mình không bị vấp ngã khi mà con đường Phật sự đã bắt đầu mở cửa vẫy tay chào mời đón chúng ta, và chúng ta dấn thân vào đó như là một cái trách vụ chứ không phải là một cái niềm hãnh diện tự hào. Có quan chức, có phẩm vị, có chức tước ở trong một ngôi chùa hay trong một cái giáo hội hay là trong một cái cơ quan nào đó, vân vân. Vì vậy cái điều thứ hai này nó buộc chúng ta phải học rất nhiều về Phật pháp, và chính cái sở học đó nó trở thành cái nền tảng của logic. Và chúng tôi có thể nói một cách rất là mạnh dạn mà không sợ rơi vào sự chủ quan rằng là tri thức Phật pháp đó nó sẽ là một cái loại logic học rất vững chãi, từ công thức cho đến lý thuyết và ứng dụng thực hành. Vì đó là nắm vững vào Phật pháp, nhất là những kinh tạng Pali, chúng ta không sợ trong bất kỳ một tình huống nào, khi mà phải trao đổi, giao lưu, đối thoại liên tôn, đối thoại liên triết học, đối thoại liên xã hội, liên cộng đồng, vẫn có thể trình bày và giúp cho những người đang có mặt với chúng ta, như là những thành Phật từ nhiều truyền thống khác nhau, hiểu được đạo Phật như là một cái gì đó rất là đặc biệt và có nhiều giá trị để họ có thể lưu vào học hỏi nhiều hơn. Cái điều thứ ba trong bản kinh này đã có nêu ra, đó là nếu như dầu đi các tông môn pháp phái gì cũng cần biết, mà việc lý giải và hướng dẫn không dựa trên Bát Chánh Đạo, Thất Bồ Đề Phần, Ngũ Căn, Ngũ Lực, rồi Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, rồi Bát Giải Thoát, Mười Thắng Xứ và nhiều cái pháp môn còn lại ở trong kinh đã được dạy đó, thì các pháp môn đó được xem là các pháp môn rỗng thôi, chứ nó không có nội dung. Nếu áp dụng cái lời tuyên ngôn này của Đức Phật đó vào trong cái bối cảnh hành trì pháp môn hiện nay thiền, mặc và tịnh á, chúng ta thấy đôi lúc đó là cái phần ứng dụng nó thuộc về cái phương tiện khuyến dụ nhiều hơn là phản ánh một cái giá trị chân lý, mà nền tảng nhân quả trong sự hành trì của đó nó mới đủ sức để phán quyết rằng đây là cái chất liệu đủ đúng hay là chưa. Do đó khi ra làm Phật sự thì cũng rất là mong quý thầy lưu tâm về vấn đề này. Ví dụ đó là những điều không thể không có, vì có những người căn cơ thấp quá, nếu không có những cái chính sách khuyến dụ đó thì họ không cảm thấy áp phê, họ không thấy được là cái con đường tâm linh này bảo hộ nâng đỡ họ, cho nên họ từ bỏ cái đường đạo Phật là một thiệt thòi. Nhưng sau khi khuyến dụ rồi đó thì cái phần còn lại là cái phần tháo dỡ những khuyến dụ đó, nó cứ giống như cái công việc dựng lên một cái dàn giá để cắt một cái căn nhà nhiều tầng. Nếu không có dàn giá thì chúng ta không cắt được cái tầng 2 trở lên cho đến vài trăm tầng. Sau khi cắt xong, nhờ các dàn giá này mà không tháo dàn giá thì cái căn nhà đó giàu cho có khánh thành đi nữa cũng không xài được, mất thẩm mỹ, mất tiện ích, vào ra bị vướng víu, có thể tai nạn lao động xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên đó là dàn dựng tới đâu sau khi xong phải tháo gỡ tới đó. Mà triết lý về năng đoạn kim cang bát nhã ba la mật chúng ta được học qua đó trong truyền thống của Phật giáo Đại thừa, nó là một cái hệ thống tháo gỡ, giống như là chúng ta tháo gỡ các công trình, cái gì có dựng lên nó được làm là một phương tiện và công cụ chứ không phải là cứu cánh trong tự thân của nó, cho nên tháo gỡ nó không có đó là sự vướng chấp, nó bị dính vào. Do đó là sau khi khuyến dụ dẫn dụ xong rồi đó thì phải tháo dỡ đi để giúp cho các hành giả có thể nâng cao cái trình độ của họ. Có nhiều người cái lại đánh giá thấp các hành giả cư sĩ rằng là vì là người tại gia cho nên họ không cần thiết đến những thứ này, họ không hiểu nổi những thứ này, rồi mình cứ giữ họ ở cái mức độ của cái phần dẫn dụ đó. Cho nên vào chùa hành trì đến với đạo Phật lâu vài mươi năm mà cái trọng tâm tâm linh của họ không được tiến bộ bao xa, vì chúng ta giữ cái giai đoạn dàn giá thay gì nó phải là cái công trình được hoàn tất. Do đó áp dụng các cái chủ nghĩa kinh nghiệm mà được Đức Phật nói trong các bài kinh đó, nó thường là gắn liền đến những cái thực tại mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Cái điều thứ tư mà Ngài nói nó gắn vô cái nội dung chúng ta đang thảo luận đây, đó là những gì Như Lai giảng dạy đều là kết quả của những sự thấy biết, đó là nói tắt đầy đủ ngửi và nghe. Ngửi nghe thấy biết là bốn cái cơ năng gọi là nhận định, cái tư duy mà con người có thể có, vượt lên trên tất cả các loài động vật khác, bao gồm luôn cả loài cá heo, với cái lượng chất xám, các nếp nhân trên não chi vi và nhiều rất nhiều lần so với con người chúng ta. Nhưng trên thực tế chứ không thể được, là bởi vì chứ không có phương tiện để thể hiện được cái kinh nghiệm đó, để kiểm chứng được cái giá trị chân lý của kinh nghiệm và phát huy được cái đó ở trong những tình huống trong tương lai. Cho nên là khi mà thuyết pháp bằng những gì mà nó thuộc về kinh nghiệm của mình thì nó đi vào lòng người dễ dàng hơn là chúng ta chỉ lý thuyết thôi mà. Do đó khi chúng ta học ở trong trường lớp đó, nó là một chuyện, mà ra là Phật sự đó là một cái chuyện thuộc về ứng dụng chứ không thuộc về kiến thức nữa. nó là phải là một cái phần chuyển hóa hay là tiêu hóa các cái thực phẩm kiến thức để ứng dụng trong những cái tình huống đa dạng và các việc khác nhau. Khi gặp Phật tử cũng trình bày theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, một đó có một A, một B, một C, họ nghe ngủ hết. Cho nên lấy một cái góc cạnh, một cái góc độ nào đó dẫn chứng minh họa để cho họ có thể hiểu sâu nhiều hơn. Chứ còn nếu mà chỉ dạy lý thuyết như thế không đó, chỉ cần một người giảng, nhân rộng các băng giảng này ra thì người ta đã biết hết rồi, đúng không ạ? Rồi đi vào các cái khía cạnh từ cái kinh nghiệm của bản thân mà Đức Phật nói phải phát xuất từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm của mình á, thì các cái lý luận đó nó không có bị những cái lỗ hổng. Mình đã trải qua kiểm nghiệm và thấy cái giá trị chân lý của nó chuẩn xác trong nhiều tình huống khác nhau, thì cái mức độ an tâm và đảm bảo của nó tương đối là nó cao hơn là những cái tình huống khác. Câu chuyện tiếp mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị đó là câu chuyện về bói toán, và được giới hạn ở trong phạm vi của nhân tướng học. Hán Vũ Đế là một vị vua anh minh của Trung Hoa, cũng là một nhà nghiên cứu về nhân tướng học khá lý thú. Hôm nọ tới ông và các quần thần văn và võ đi săn bắn ở trong một khu rừng. Mỏi mệt quá, tất cả cùng ngồi xuống ở một cái cây đại thọ để mà nghỉ ngơi. Vì như là một thói quen á, cái gì mình nạp vào á, nó sẽ lưu xuất trong những dịp khi có cơ hội ngôn ngữ được phát ngôn. Hán Vũ Đế mới nói rằng là: các khanh có biết không, Cẩm có đọc ở trong sách tướng, Cẩm cũng ngẫm đi ngẫm lại rất là nhiều lần và thấy nó rất là chuẩn xác, rằng là ai có cái nhân trung á, với một cái chiều dài 1 cm, một tấc là 1 cm bao nhiêu, 10 cm, có nhân trung khoảng chừng 2 cm á trở lên á, thì người đó sẽ sống thọ được 100 tuổi, hay ít nhất là cũng phải là 80-90 năm. Vừa nghe nói xong á thì tất cả các quần thần tấm tức khen ngợi: trời, không ngờ đại vương của chúng ta là người giỏi như thế, ca tụng ngài hết mình. Đông Phương Sóc là một nhà học cao hiểu rộng, logic và lý luận rất là vững, ông ta cười phá lên, khá. Mấy cái ông mà ganh tị quần thần lúc bây giờ bắt đầu lấy cái cớ nói rằng là: này Đông Phương Sóc, tại sao ông dám khi quân, ông biết là khi quân là tội gì hay không? Đông Phương Sóc trả lời là: thưa các vị, khi quân là tội chém đầu. Nhà vua nghe nói như thế, nói như vậy đó: nếu ông không giải thích được tại sao ông cười qua lời phát ngôn của tôi đó, thì ông sẽ xứng đáng nhận cái gì ông vừa mới phát ngôn. Đông Phương Sóc mới nói là: thưa đại vương, hạ thần đâu dám cười đại vương, vì đó là một sự vô lễ, hạ thần đáng tập loại. Nhưng hạ thần á, cười là cười cái ông Bành Tổ ngày xưa theo truyền thuyết cả. Đông Phương Sóc vừa nói xong thì nhà vua ngạc nhiên lắm. Bành Tổ là một nhân vật rất là đặc biệt, được bao nhiêu người ca tùng mến mộ, mà ông nói ông cười ông ta là cười sao? Đông Phương Sóc nói là: dạ, hạ thần cười cái mặt dài của ông. Nhà vua mọi người hơi ngớ mà suy nghĩ bằng logic, cũng có thể ông này nó có lý. Chưa kịp phát ngôn thì Đông Phương Sóc đã trả lời là: thưa đại vương và tất cả các vị, theo cái lý luận của đại vương nêu ra từ một sách tướng đó, nếu ai có cái nhân trung, tức là khoảng cách từ cái mí môi cho đến cái chấm của cái lỗ mũi đó mà, từ 2 cm trở lên thì người đó sẽ sống 100 năm. Thì tương truyền rằng là ông Bành Tổ sống 800 năm tuổi thọ, dài nhất ở trong lịch sử của loài người. Thì theo cái cấu trúc đó thì ông ta phải có cái nhân trung đó là 1 tấc 6, không à? Nếu có một cái nhân trung 1 tấc 6 thì cái gương mặt của ông ta ít nhất là 1 trượng, tức là thước 6, hơn thước 6. Một người đó bình thường ở Trung Quốc đó, cao nhất là lúc đó là chỉ có thước 8 mà. Một nhân trung hết là 1 tấc 6 thì cái gương mặt đó, không đó, nó phải là trên 1 thước 6. Thì cái người đó là cái người cái đầu là 1 thước 6, cái chân khoảng chừng 2 cm thôi, dị hợm vô cùng. Hán Vũ Đế nghe xong cười trúng chiếm. Hạ Thành rất là thông minh cho nên là thay tội chết cho. Ở đây chúng ta thấy là Đông Xuân Sóc đã thoát khỏi cái chết do vì cái sự tức cười mà không kiềm chế được, đúng không? Vì cái đầu của chúng ta nó quen với logic của sự suy luận. Mà trong cái nguyên tắc xã giao về chính trị, nhất là trong những cái chính thể đó, độc đoán, độc tài, ai cầm cái đèn đi trước xe hơi là người đó sẽ bị phải chấp nhận sự yếu thọ. Tức là mình có cái biết, cái nhìn xa thấy rộng trước cuộc đời, đi trước thế gian. Do đó làm cho người ta không chấp nhận được những gì mình nói là chân lý, và người ta sẽ kết tội mình là những kẻ nói loạn. Cái thân phận của những người tài trên thế giới này nó đều gắn liền rất nhiều như thế. Rồi cầm cái đèn pin đi trước chiếc xe hơi hay chiếc xe ông đa. Trong những cái quốc gia mà cái sự bảo thủ và trì trệ đó ở mức độ quá cao, người cầm cân lấy mực là những người nông dân để lãnh đạo những nhà tri thức đó, thì bản chất của việc dính cái tay mình vào trong các đèn pin hay là các đèn dầu hay là các đèn cầy đó là đã được gọi là có tội rồi. Huống hồ là lẻo tẻo đi trước, thay vì phải là đi sau, tung hô dạng tế, đi trước, nói trước, nghĩ trước, thấy trước, cho nên rắc rối cũng phải là trước. Do đó ai lãnh đạo thì phải chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần lãnh đạo. Muốn cách tăng một phong trào, chúng ta phải có thái độ lãnh đạo và xem chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nó nhẹ như cái sợi lông hồng đó thì mới không bị phiền não, mà không mới làm một chút xíu thiên hạ quở trách, phê bình, chỉ trích, thư nạc danh, thư rơi, rồi chửi nhau trên các diễn đàn, tấn công ở trên các website, thả bom hạt nhân đủ kiểu hết trơn, rồi cái nước chúng ta độn thổ mà trốn, không à? Là sao làm nổi các Phật sự? Cái logic lý luận ở trong câu chuyện của Đông Phương Sóc và Hán Vũ Đế đó là không có ông nào có hết trơn đó, tất cả đều là quỷ biện đó. Cái quỷ biện mà sai lầm của Hán Vũ Đế là vì tin vào sách thánh, người xưa nói sao người sau theo vậy, chân lý lệ thuộc vào người xưa, thay vì bản chất chân lý nó phải lệ thuộc vào sự kiện. Sách tướng nói như thế thì ông tin như thế đó. Cho nên là chỉ cần một cái lý luận cũng dựa vào sách, tức là đề kỳ ông đọc lên ông á, Bành Tổ sống 800 năm, cho nên cái nhân trung không phải là như vậy mà gương mặt phải như thế. Thì nhà vua Hán Vũ Đế mắt cao hướng liền. Là bởi vì vua không bao giờ muốn chứng tỏ và thừa nhận rằng là mình thua ai cả. Dầu cho được tới các ông vua có thể có phước báo, chứ chẳng phải là người giỏi về võ, huống hồ là giỏi về văn, nhưng ông ta vẫn nói rằng là ông là người trên hết thiên hạ, đỉnh cao của một cái vòng trò xoáy tròn ốc á, đỉnh điểm cao của thời đại. Tất cả những cái lý luận như thế đều là những cái lý luận nó thiếu logic á. Cái logic của Đông Phương Sóc ở trong tình huống này cũng là một sự quỳ biện, nhưng mà nhờ sự quỳ biện đó mà ông ta thoát chết, cho nên nó vẫn có thể được sử dụng trong một vài tình huống. Thì nếu lúc nào cũng làm như thế là sai. Cái sai lầm của Đông Phương Sóc về lý luận là như thế này. Đầu tiên đó, ông đã đánh đồng rằng cái người mà có hai tấc, hai cm của cái nhân trung đó sẽ là cái người bằng 100 tuổi. Rồi từ đó đó, mệnh đề này ông mới kéo theo một cái phán đoán theo sau, rằng là ai sống 800 năm đó nó phải bằng với là một tấc sáu về dân trung. Tức là vận dụng cái công thức định lý đảo, lý luận ngược đó. Và chân lý ở trong đời sống thực tế đó, nó có nhiều tình huống nó chỉ có thuận chứ không có nghịch. Đi theo chiều thuận đó, thì nó có thể ok. Tức là người ta dựa vào cái chủ nghĩa quy nạp trong rất nhiều bối cảnh địa dư khác nhau, nhiều triều đại, nhiều con người. Thế ai có nhân trung đặc biệt như thế thì tuổi thọ họ đặc biệt. Nhưng không phải, bắt buộc phải là như vậy. Bởi vì ngoài cái tướng tuổi thọ của nhân trung, nó còn có những cái tướng tuổi thọ khác. Chẳng hạn như trong cái lỗ tai đó, nó có nhiều cái sợi lông lúa ra bên ngoài, rồi biết là ông này ông sống thọ lắm. Mà nếu đó là một người nữ thì chết sớm. Nam là sống thọ mà nữ thì chết sớm. Cái tướng tuổi thọ thứ ba đó là của người nam, đó là cái chân mài, giống như là các vị tiên ông đạo cốt đó. cái đuôi của nó dài thường thường, giống như ôm vị trưởng của chúng ta, là tướng đại thọ. Nếu là người nữ thì chết sớm. Mà người nữ đó chân mày không có sợ nào chứ, nó mỏng và nó nhạt đến độ không có gì. Không phải là kiểu mà cạo chân mày rồi xăm chân mày nhạt nhạt, phải vậy chứ, mà thiệt á, nó mờ thì người đó là sống thọ. Đó là những cái tướng tuổi thọ, các nghe không? Tướng gì là tướng, vấn đề không qua phước, đúng không ạ? Vì chúng ta tâm á nó thay đổi, các cái hạt giống về tuổi thọ được gieo trồng hay là bị hủy hoại là bởi cái nhận thức và quyết đoán của chúng ta hàng ngày giờ. Cho nên không phải 100% các tình huống ai có được ba cái nhân tướng lâm từ cái lỗ tai, rồi chân mày kéo dài ở cái đuôi, hay cái nhân trung sang trọng dài là được gọi là tuổi thọ đó. Hoặc là cái đường chỉ mạng đạo trong bàn tay nó dài xuống đến cả cái càm, cái cồm tai, và ở ngay cái cồm tai khi khung lại như vậy nó có ba cái gạch nhát, thì người đó đảm bảo được tuổi thọ. Nhưng mà có nhiều người cũng chết sớm. Có người thì dựa vào cái tướng cái lỗ tai dài, cái trái tai đó mà, cái tích tai dài đó là tuổi thọ. Tuổi thọ Thích Minh Phát, cái tích tai dài chưa có hòa thượng nào bằng, nhưng mà thầy chết sớm. Đó là chưa nói đến cái quy luật của sống chết theo Phật giáo, nó còn là một hạnh nguyện đó. Người dấn thân cuộc đời ta phát nguyện làm bao nhiêu năm thôi, để tiếp tục đào thai ra kiếp khác. Vì mấy chục năm đó với tuổi trẻ làm như đó là đủ áp phê rồi, già hết ta làm không nổi nữa, nên là đến cái chừng tuổi đó ta muốn đi thôi. Nó nguyện mà. Hoặc là nó có thể là một bệnh tật do một cái phá tướng nào đó, nó dẫn đến tình trạng như vậy. Cho nên dựa vào cái cấu trúc như vậy là một sai lầm. Nhưng vì muốn thoát khỏi cái chết trước mắt, cho nên Đông Phương Sóc phải lý luận dựa trên cái lý luận sai, mà cái gốc rác của đó là do tin vào sách vở. Bói toán là tin vào sách vở chứ không có ai kiểm chứng hết trơn. Mà hãy nói ra người ta tin, vì nó liên hệ đến cái chết, cái bệnh, cái nghèo, hay là cái đối lập với đó là tuổi thọ, giàu sang phú quý, thăng quan tiến chức, làm ăn buôn bán, vân vân. Cho nên thà dư còn hơn là thiếu. Người ta tự an ủi dưới mình như thế để dễ dàng chấp nhận và nuôi lớn cái niềm tin mê tín ở trong cái truyền thống văn hóa của một dân tộc. Từ cái công thức thuận nhân trung dài dẫn đến tuổi thọ mà độ chuẩn xác của nó chỉ vài 10%, dẫn đến một cái định lý đảo nghịch là ai 800 năm về tuổi thọ thì cái nhân trung nó phải tương tự như thế. Thực ra sống có 800 năm nếu có thì cái nhân trung cũng chừng ấy, cái lỗ ở lỗ tai đó với những sợi lông nó cũng khoảng chừng 4 cm là cùng, chứ lúc đó nó phải là ra 4 thước rồi. Không có được. Còn các ông tiên ông đậu cốt nó cũng quặt ra làm sao chừng 2 cm là cùng, chứ đâu thể là dài 20 cm, ngoài trừ những cái ông mà muốn phá cái lục, kích thích cái thuốc làm sao cho cái râu nó dài đến dài chục mét từ lúc mới sinh ra đến bây giờ. Vừa rồi tham dự cái hội kỷ lục gia Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm vào ngày về lễ Phật đản á, thì có một cái ông theo đạo Cao Đài hay Hòa Hảo gì đó phá kỷ lục về cái bộ tóc dài nhất Việt Nam, không biết có dài nhất thế giới không, mà ông bính cái tóc của ông nó giống như là một cái thúng đi phải xỉn xỉn, không muốn nổi, muốn là tháo gỡ phải nhờ một người đó tháo xuống, đi xuống từ từ bính lên lại, phải quấn một cái giải thật là kích để cho nó khỏi bị xà xuống, nặng lắm. Nên ông đó cũng đang gọi là tự nguyện mang phát lên đầu của mình một cái núi tu di. Chỉ vì cái niềm vui phá cái lục thôi. Có những cái nghiệp nó lạ cùng như thế mà. Do đó là chúng ta không thể nào mà dựa vào những cái tướng trạng để mà mình tạo ra thuận và đảo trong đó để dẫn đến cái chân lý và phi chân lý ở trong thực tế được. Chân lý theo Phật giáo nó là một sự tương thích với sự kiện. Nếu hiểu theo chân lý của sự kiện nó là như vậy. Ví dụ ngày hôm nay khóa học thứ 6 đang đi vào cái học kỳ thứ 5 của năm thứ 3. Tại vì phòng của chúng ta bị thiếu thốn quá. Do đó từ một cái lớp tăng chia ra thành 2 lớp. Một lớp học ở giảng đường E, một lớp học ở giảng đường D. Và trong lớp á, bữa sáng hôm nay lớp tăng này thì có khoảng là 117 người. Mà nếu ai nói rằng là sáng hôm nay tôi nhìn thấy là 200 mấy chục tăng ni đang học cái môn logic học, thì chúng ta biết rằng là cái phán đoán đó nó không phù hợp với cái sự kiện đang diễn ra trước mắt này, có 110 mấy người. Thì đó nó không được gọi là chân lý. Cái tính giá trị chân lý đó nó lệ thuộc vào sự kiện, và sự kiện đó như chúng đang là, chứ không phải là như chúng ta đang suy nghĩ. Chúng ta được quyền suy nghĩ theo cái thế riêng của mình, chủ quan hay khách quan là tùy mình, nhưng nó phải đúng sự kiện thì mới gọi là chân lý. Còn các cái định lý đảo phần lớn nó không đúng sự kiện, mà phần lớn nó dựa trên cái sự loại si đó. Lấy cái từ cái chiều A sang chiều B thì đổi ngược từ B sang A. Do đó đó là cái tính chân lý thực tế của nó bị lệ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất, nếu từ cái định lý thuận đó, nó là đúng đó, thì cái cơ hội đúng mình nó được 50%. Còn nếu cái định lý thuận nó là sai đó, thì mình đã bị sai 50%. Dựa vào 50% của một sự kiện sai để mình tìm kiếm chân lý thì chân lý đó không bao giờ có. Nửa ổ bánh mì có thể làm chúng ta no, ít nhất là đỡ cồn cào của bao tử không bị nó biểu tình trong đó. Nhưng nửa chân lý không xài được. Chân lý phải là chân lý thôi, không thể nói cái hình này nó hơi tròn tròn, gọi là hơi tròn tròn, không còn gọi là hình tròn nữa. Cái hình này nó hơi vuông vuông, khi chúng ta nói là cái này nó giống với cái kia, giống thiệt là giống, thì cái đó không phải là cái đó. Và do đó cái này với cái đó là cái khác nhau. Nhưng mà cái niềm nuối tiếc và cái thói quen và cảm xúc của con người trong lý luận logic đó, nó thiếu các yếu tố để chứng minh nó là một sự thật và có tính tiên thức trong thực tế. Cho nên chúng ta tự an ủi, ồ dù sao đi nữa cái này nó cũng hơi tròn tròn, không đến nỗi lắm đâu, vậy thôi. Chân lý phải là chân lý, chứ không phải chân lý phần nửa, chân lý 1/8 hay chân lý 8/10, chân lý 9/10, cái chuyện đó không được. Chân lý phải là 100%, chứ không được quyền có những cái cách thế khác. Tất cả những đó nó liên hệ đến logic và lý luận. Bây giờ là cái câu chuyện cuối cùng cũng liên hệ đến sự mua bán. Anh nhà nghèo quá không biết làm sao mà sống. Ta mới nói rằng là ở Việt Nam đó, mình có cái truyền tích là hồ con rùa đó nó tuổi thọ đến ngàn năm. Và trong rất nhiều nền văn hóa trên thế giới, con rùa được xem như là con vật linh đó mà, được người ta tôn thờ, cho nên ông bán rùa có lẽ là khấm khá lắm. Ngồi suy nghĩ nát óc không biết làm sao. Bán rùa làm sao khá, bởi vì có mấy người nuôi rùa đâu. Anh nghĩ ra được cái mẹo rùa ngàn năm. Từ khái niệm rùa ngàn năm đó ta suy nghĩ thêm những cái khác ha. Cho nên đi mua con rùa cũng hơi già để đó bên cạnh những con rùa là con rau như là sơ đông mãi giỏ. Bà con ơi, ai muốn giàu sang phú quý và có báu vật đó thì hãy lại đây mua con rùa ngàn năm của tôi. Ông nhà già phú hộ kia nghe nói như vậy khoái quá, vì muốn mình là trường sanh bất tử nè, giống như con rùa được ngàn năm, rồi muốn mình gia tài sự nghiệp đó, thịnh vượng để con cháu được hưởng nhờ. Hỏi là con rùa này ông bán nhiêu? Đó là tôi bán 100 quan. Lão phú hộ nói tôi sẽ tặng cho ông thêm 100 quan nữa, vì ông đã mang cho tôi niềm may mắn. Vác con rùa về, mấy con đi sáng bơi chết ngắt. Nhận tức quá, mình là bị này nó chơi trác mình rồi, lừa dối, kẻ không có giữ uy tín. Người ta cho người và chính bản thân mình đến cầm gậy tới nhà cái anh bán rùa đó, là này kẻ lừa đảo kia, ông biết người biết là ông là ai không mà người dám to gan và khinh mạng sống mình như thế. Người bán rùa sợ hãi quá, nhưng mà ta chấn tĩnh lại, nói có chuyện đâu còn có đó, xin ông cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ông nào. Lão phu hộ nói đó là mi nói với tao rằng đó con rùa này là 6000 năm, tao mang nó về nhà chỉ có 12 giờ nó chết tôi rồi, ngàn năm đâu là ngàn năm. Giờ mày muốn vô ngàn năm thiên tử không, tao cho mày chỉ cần một cái kiếm này đi qua thôi là mày sẽ trở thành là người thiên cổ, cái đó mới thực sự là ngàn năm đó. Nó nói là ông để tôi giải thích đã. Khi tôi bán cho ông con rùa này đó, tôi nói rằng đây là con rùa ngàn năm, thì nó thật sự đúng ngàn năm đó, ông nên mừng. Ông kia nói mày còn chọc tao nữa à, vì đúng đêm ngày hôm qua là nó được ngàn tuổi. Quá ngàn tuổi nó chết thôi, từ đâu có đó là nó sống hơn ngàn năm đâu, từ đó đây là con rùa ngàn năm thôi. rõ ràng đâu ai biết con rùa được bao nhiêu năm không ạ. Đó là sự đánh tráo khái niệm ngôn ngữ về cái hệ quy chiếu mang tính thời gian. Ở đây chúng ta thấy là có hai cái yếu tố thời gian. Một yếu tố là từ lúc nó sinh ra, còn yếu tố từ lúc bán và mua. Không à, đối với cái anh bán con rùa này đó thì anh lấy hệ quy chiếu về thời gian á là đặt giả thuyết là từ lúc nó có mặt cho đến lúc nó chết là nó đúng được 1000 năm, cho nên anh đâu vi phạm vào cái tội nói dối. Và do đó các cái phán đoán như là quan tòa của ông Phú Hộ rằng anh là kẻ lừa đảo cho nên tôi phải cho anh ra người thiên cổ, nó không có cơ sở để hành xử. Trong khi đó lão Phú Hộ là nghĩ rằng là từ lúc mình mua con rùa này đó cho đến lúc đó nó sẽ phải sống là 1000 năm, từ cái thời điểm mua bán cho đến cái thời điểm mà nó sẽ kết thúc, để cho con cháu ông hưởng nhờ được cái phước của ông. Và chính vì cảm động trước cái may mắn như thế cho nên ông mới tặng thêm 100 lượng nữa. Và không ngờ đó là hai cái hệ quy chiếu khác nhau. Do đó đó là các cái khái niệm mà ở trong hệ quy chiếu đó, của triết học, tôn giáo học, chính trị học đó, là phải nói rõ ngay từ đầu mà không vô nó hiểu lầm nhau. Bởi vì cũng là cái tưởng nhân quyền thôi, mỗi đời mỗi hiểu mỗi khác, mỗi học thuyết hiểu mỗi kiểu, mỗi dân tộc đó, nó có cái thước đo đóng điếm, nó có cái biên độ, nó có cái đường kính khác nhau. Mà nếu mà mình không định nghĩa cái nội hàm, các hàm nghĩa, các biên độ, các đường kính, các cái liên hệ trực tiếp đến nó đó, thì việc chấp nhận theo cái này là tiền mất tật mang, hoặc là trở thành hận thù về sau thôi. Do đó theo cái công thức đó mà ngày xưa Đức Phật đã làm, đó là ngài không ngại ngùng sử dụng lại các khái niệm vốn có trong các truyền thống Sa môn và Bà La Môn lúc bấy giờ. Vấn đề là sau khi vay mượn nó đó thì ngài đã nạp vào trong nội hàm của nó đó là một nội dung hoàn toàn mới. Sự đẳng thức quá về phương diện hình thức của các khái niệm và ngôn từ đó sẽ dễ dàng làm cho tín đồ của các tôn giáo khác chấp nhận được cái con đường tâm linh mới của đạo Phật. Bởi vì ngài với một cái sức thuyết giảng biện tài vô ngại, với một cái lực hấp dẫn vô cùng lớn, dầu có người có thể có hiềm khích, có ăn quán giang hồ đời kiếp nào đi nữa, nghe rồi cũng bị là tự động tâm tánh thay đổi, trở thành người thiện, người tốt nào không hay. Do đó đó là ngài không ngại ngùng gì sử dụng những khái niệm của các tôn giáo khác, các triết học khác để giới thiệu về cái nền tảng tâm linh mới của mình. Cái công thức này đó là cái công thức nếu mà chúng ta lấy y học để đánh giá đó, nó giống như cái phản ứng tự nhiên của cơ thể, rằng hệ thống miễn nhiễm và kháng sinh đó, nó sẽ đẩy và loại ra bên ngoài tất cả những gì không thuộc về bản thân của nó, như là một phần tử, như là một yếu tố. Nếu cái sức đẩy đó không đủ đó thì nó sẽ phải khoanh vùng. Khi mà cái tay vài chục năm đó, ở Việt Nam chưa có được những cái phương thuốc điều trị cho những cái chứng bệnh dịch tả, thổ tả ngày xưa đó mà, cho nên mình phải chích tiêm ngừa, và các loại thuốc tiêm ngừa đó nó đều để lại những cái vết sẹo. Do đó đó người ta thường chích ở bên trái, ở bên phải thì theo cái thuận vai, nghịch vai của mình. Bây giờ để là những vết sẹo như thế 3 cho đến 4 năm nó tạo ra mắt thẩm mỹ, cho đó là một cái điều mà bắt đầu chỉ. Và những cái vết sẹo có một cái đường tròn hay là bầu dục ở trên vai của chúng ta đó, đó là một sự khoanh vùng để cho các loại vi trùng già, bệnh, yếu, què quặt của chứng bệnh đó được tiêm vào bên trong, để cho hệ thống miễn nhiễm và kháng lực của chúng ta quen đánh trận, mà nó sẽ thắng được những cái anh già nua bệnh tật này, để khi những cái anh khỏe khác tấn công vào, nó quen với cái công thức đánh và nó có thể làm chủ bằng cách là khoanh vùng như thế. Cho nên nó tạo thành một cái vùng độc tố, nó nằm ở trong đó cho nó không có lây lan ở những cái vùng còn lại. Do đó đó là chúng ta phải làm sao cho cái truyền thống tâm linh của Phật giáo đó nó phải được len lỏi vào trong thực tại tâm linh văn hóa của các dân tộc thông qua việc sử dụng các cái dữ liệu văn hóa của các quốc gia đó. Đó là cái cách mà nó truyền nhanh nhất thôi, không có cách nào hơn. Bây giờ thì Chúa giáo với cái chính sách của cộng đồng Vatican II trở đi, kể từ năm 63 cho đến bây giờ đó, thay đổi hoàn toàn cái phương sách hành đạo và đã học theo cái cách thức ngày xưa Đức Phật đã làm để ứng dụng cho cái nền tảng làm đạo mới ở thế kỷ thứ 21 trở đi cho đến là 10 thế kỷ kế tiếp, tức là chọn thế kỷ thứ 3 để đầu tư cho châu Á. Đi đây đó các nơi quý thầy sẽ nhìn thấy các ngôi nhà thờ theo hình cấu trúc văn hóa của phần của Việt Nam, để cho tín đồ đó không còn có một cái sự khác biệt giữa một ngôi chùa và một ngôi nhà thờ. Và các ngôi nhà thờ đó sắp tới đó, chúng ta sẽ thấy là không đóng cửa kính cao tường như trước đây nữa, vì như thế nó tạo thành là một cái pháo đài. Từ một thành trì sẽ tạo ra một pháo đài, vì nó chỉ có những cái giờ khắc khóa lễ mới được mở cửa thôi. Còn trong đó chùa là mở cửa ngày xưa là 24 giờ trên một ngày, bây giờ vì an ninh chúng ta mở cửa tối thiểu là 12 giờ, không ạ? Từ có nhiều chùa đó mở từ 4 giờ khuya cho đến 10 giờ tối, hơn 12 giờ rồi. Và nhờ đó quần chúng mới có thể chia sẻ cái nỗi đau của mình, trút bỏ cái nỗi đau của mình, thực tập cái điều hay tâm linh của Phật giáo bất cứ lúc nào mà người đó muốn. Và chỉ những giờ linh, giờ ngủ thì họ không nên phạm mà thôi. Vì đó theo cái cách thức này đó là nó sẽ làm cho người ta bớt đi những cái lỗi trừ về ngoại lai tôn giáo đó. Các yếu tố ngoại lai đó nó sẽ khó tồn tại, cho nên họ phải đẳng thức hóa với những cái gì đã được quen thuộc rồi.